Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin mến chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, ung thư ruột già là một trong những loại ung thư phổ biến tại Úc, với ước tính cứ 19 người thì có một người bị ung thư ruột già trước tuổi 85. Thế nhưng ung thư ruột già cũng là loại ung thư mà chúng ta có thể dễ dàng giảm các nguy cơ nhất bằng cách lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh và khám sàng lọc thường xuyên. Và trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, một lần nữa Thanh Ngôn hân hạnh được nghe bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt trình bày về phòng ngừa ung thư ruột già. Dạ thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ giải thích ung thư ruột già là như thế nào và những nguyên nhân gây ung thư ruột già.
Thưa quý vị, trong đường ruột đó, thì nó có ruột già, ruột non, tụy tạng, lá mía đó, tiếng Anh gọi là pancreas, tiếng Pháp gọi là pancreas, là một cái tuyến nó nằm trên cái đường ruột. Nó tiết những cái chất tiêu hóa về cho chúng ta, thì đó là cái tuyến lá mía. Và gan thì nó tiết mật để tiêu hóa thức ăn, nghĩa hai cái cơ quan đó cũng đều giúp vào sự tiêu hóa thức ăn. Còn ruột già thì giúp vào phần hấp thu thực phẩm cho chúng ta vào máu, cũng giống như ruột non, và đồng thời thải đi. Thành ra cái ung thư ruột già này thường là chúng ta thường gặp nhiều nhất, bởi vì nó là cái phần cuối của đường ruột và nó chứa những cái chất mà cần phải phế thải, cho nên nó lãnh đủ nhiều hơn là những cái phần trên. Và ung thư ruột già nó xảy ra đó là thường thường nó có những cái nguyên nhân như sau đây. Nói mà về nguyên nhân di truyền thì thật sự nó hiếm lắm. Thực sự nguyên nhân của nó là do chúng ta gây ra, tức là chúng ta để bón lâu ngày. Vì mỗi một khi đó, một ngày chúng ta ăn vào 3 bữa thì chúng ta phải thải ra ít nhất là một lần. Nếu chúng ta không thải ra đó thì những cái chất mà nó gây ung thư đó, ở trong những chất bã mà cần thải ra đó, nó ở trong đường ruột trên 24 tiếng. Nó càng lâu bao nhiêu, nó có cái cơ may để tiếp xúc với tế bào của chúng ta lâu bấy nhiêu, và do đó nó có thể ảnh hưởng đến tế bào của chúng ta và làm biến đổi để thành ra những cái tế bào có thể là biến dạng qua ung thư. Vì thế cho nên bón là một trong những nguyên nhân chính yếu để gây ra ung thư ruột già. Thưa quý vị, nghe vậy thì quý vị đừng có để bón.
Dạ thưa bác sĩ, Thanh Ngôn nhớ là trong một bài nói chuyện về bệnh trĩ thì bác sĩ có nhắc đến việc tránh để bị táo bón. Điều này rất là quan trọng, cho nên hôm nay Thanh Ngôn cũng xin được bác sĩ nhắc lại một chút về những cách để mà phòng ngừa táo bón ạ.
Tránh bón thì như bài trước chúng ta nói đó, đâu có khó đâu. Chúng ta chỉ cần ăn nhiều rau, ăn nhiều trái cây, uống nước nhiều trong ngày, uống lai rai, không cần trong 3 bữa ăn mà chúng ta phải uống chính giữa nữa. Để cho cái lượng nước uống nó nhiều lên một chút thì nó làm cho mềm phân ra và chúng ta dễ đi cầu. 4 cái phần chánh mà để tránh bón là ăn nhiều chất sợi, ăn trái cây mỗi bữa ăn, uống nước nhiều, tập thể dục, và sáng sớm khi từ trong giường ra lạnh mình có thể tập thể dục cho nó kích thích đường ruột để dễ đi cầu. Có thế thôi, và tập đi cầu hàng ngày chứ đừng có làm biếng. Nhiều khi nhiều người á không có cần phải nghĩ tới chuyện đi cầu, bao giờ nó mất mới đi, thì như vậy đôi khi mình bận rộn công việc quá, mình không có nghe nó mắc nữa, bởi vì khi cái đầu mình mà bận rộn rồi thì cái phần và tâm lý đó mình cũng không có để ý nó nữa, cho nên nó không có kích thích đường ruột nhiều. Vì thế cho nên chúng ta phải làm thành một cái thói quen đi cầu mỗi ngày vào khoảng ví dụ sáng hay chiều tùy chúng ta, nhưng mà mỗi ngày phải một lần là ít nhất, và không được để 2 ngày một lần. Phân mà cứng cũng gọi là bón, đi 2-3 ngày một lần cũng gọi là bón. Cho nên bón nó có 2 dạng, dạng là phân cứng và dạng là đi lâu ngày, không có đi mỗi ngày. Thành ra chúng ta phải giải quyết cái đó đi, tức là chúng ta giải quyết cái nguyên nhân của ung thư ruột già.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy thì khi nào một người bắt đầu có nguy cơ ung thư ruột già và làm thế nào để sớm phát hiện bệnh ạ?
Thứ nhất là tuổi tác. Khi chúng ta trên 40-50 trở lên á, thì cái khả năng mà tiêu diệt những cái tế bào lạ của chúng ta, tức là cái sức đề kháng của chúng ta nó giảm xuống, thì chúng ta cũng dễ bị ung thư. Cho nên 50 tuổi trở lên, chính phủ ở đây người ta có một cái chương trình, người ta gửi từng một cái kit tới từng nhà để cho chúng ta thử phân. Và đó là cái chương trình của cả nước luôn, National Program, để mà tiêu diệt ung thư ruột già. Và như vậy khám phá ra sớm trước khi nó thành ung thư, có thể là chưa thành ung thư mà đã khám phá ra sớm, bởi vì mình thử phân, máu ở trong phân. Nếu những người nào có máu trong phân có thể là có những nguyên nhân khác chứ không phải chỉ là ung thư. Tuy nhiên, ung thư là một trong những nguyên nhân, thành ra muốn khám phá sớm ra ung thư thì người ta gửi cái kit đó tới. Từ 50 tuổi trở lên thì người ta cho thử hết. Và như vậy là coi như người ta screening, tức là người ta check hết mọi người trên 50 tuổi. Ai mà có máu trong phân thì bác sĩ gia đình sẽ gửi đi thử tiếp để coi có ung thư hay không. Và nhờ đó đó, cả một cái quốc gia này người ta khám phá ra ung thư ruột già sớm từng năm một như vậy. Cho nên là tránh được rất là nhiều tai họa cho bệnh nhân. Và đồng thời cũng tránh nhiều cái phí tổn cho đất nước. Bởi vì khi mà thành ung thư rồi thì điều trị rất là tốn tiền, tốn của đủ thứ hết. Thì điểm thứ nhất tôi vừa nhấn mạnh đó là tuổi tác cũng là một trong những cái mà làm cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải lo lắng về ung thư. Khi tuổi già thì sức đề kháng nó thấp. Rồi cái thứ hai nữa đó là khi chúng ta thấy là chúng ta có khuynh hướng bón hoài, trong thời từ nhỏ tới lớn chúng ta bón hoài, hoặc là khi thì bón, khi thì đi lỏng, nó thay đổi chuyện đi cầu của chúng ta một cách kỳ cục, là khi thì quá bón, khi thì quá lỏng, thì cái đó chúng ta cũng phải nên để ý là có cái bón trong đó là chúng ta phải sợ ung thư. Rồi ngoài ra đôi khi chúng ta lại chính mắt chúng ta thấy có máu ở trong phân nữa, thì đó là càng phải để ý hơn. Có máu trong phân thì không bệnh này cũng bệnh, không những bệnh mà ung thư gây máu thì cũng là bệnh trĩ hay một cái gì đó. Cho nên khi thấy máu trong phân thì chúng ta phải để ý và phải đi bác sĩ gia đình và nói ngay cho bác sĩ gia đình để mà điều tra. Và có những người trong quá khứ vì một lý do nào đó họ đi thử đường ruột gọi là colonoscopy, tức là soi ruột đó, và bác sĩ soi ruột đó cho họ biết là họ có những cái cục thịt thừa, polyp, có nghĩa là không phải ung thư. Nhưng mà thường thường polyp đó nó có thể tiến triển lên hơn, gọi là dysplasia, tức là nó biến chuyển qua cái chiều hướng ung thư, nó lớn thêm và nó có khuynh hướng chuyển qua chiều hướng ung thư, thì những cái polyp đó nó trở thành, trong tương lai nó trở thành ung thư. Thành ra khi mà họ thấy polyp á, mà họ thấy 2-3 cái chẳng hạn, mà họ thấy cái nào nguy hiểm á, có vẻ như có cái dạng tiến triển nhanh á, thì họ cắt ra họ thử, và nếu có thì họ cũng cắt bỏ luôn. Còn nếu những cái polyp mà nó nhỏ quá mà người ta không có thấy có vẻ nguy hiểm thì người ta vẫn để đó. Nhưng mà người ta dặn mình là 2 năm thử một lần. Thì đó, chúng ta phải nên nghe lời. Và chúng ta phải làm soi ruột 2 năm một lần cho những cái lời bác sĩ dặn đó. Để chi? Để lỡ những cái polyp và những cái cục thịt thừa đó nó biến thành ra ung thư. Thì chúng ta khám phá ra sớm và cắt nó ngay chứ không có nguy hiểm. Và nếu chúng ta lo sợ ung thư ruột già, thì việc đầu tiên chúng ta xin bác sĩ gia đình cho thử máu trong phân. Là điều đó rất là hợp lý, không có sao hết.
Dạ thưa bác sĩ, nếu như mà phát hiện có máu ẩn trong phân á, thì có nguy cơ bị ung thư ruột già hay là bệnh nào khác nữa không ạ? À?
Thử máu ở trong phân mà có đó thì hoặc là bệnh trĩ, hoặc là bị ung thư, hoặc là một cái bệnh nữa gọi là bệnh immune disease, thì cái đó nó hiếm lắm. Và đại khái nói chung là khi có máu trong phân thì nó có 3 dạng bệnh. Một là trĩ là cái thông thường, hai là nứt hậu môn là cũng cái thông thường, và cái quan trọng hơn nữa là ung thư ruột già. Và ngoài ra có một loại bệnh nữa gọi là immune disease ấy, thì đó là nó sưng, nó loét ở trong ruột già, thì cái đó nó có những cái triệu chứng khác làm cho mình giống như đau bụng, đi cầu thì có lâu lâu có máu hay đau bụng, đó là cái triệu chứng của cái bệnh đó. Thì nếu quý vị có những cái trường hợp như vậy đó, thì quý vị phải trình bày với bác sĩ gia đình, thì bác sĩ gia đình biết phải làm cái gì cho quý vị.
Dạ thưa bác sĩ, và nói đến phòng ngừa thì cũng xin bác sĩ gợi ý những cách có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột già.
Thì chúng ta phải biết cách ăn uống để đừng có gây ung thư. Ung thư chúng ta cũng gây ra được, huyết áp cao chúng ta cũng gây được do ăn cholesterol nhiều quá, đau tim, stroke, tất cả đều do chúng ta gây ra, chứ không phải ông trời sinh chúng ta ra có những cái bệnh này. Những bệnh này là những bệnh do con người ăn uống sai để mà gây ra. Thành ra tất cả những cái này là nó thuộc vào y tế phòng ngừa. Khi chúng ta biết rồi là chúng ta không có bệnh. Đó. Chẳng hạn như tôi biết cách ăn uống, tôi không bao giờ bị huyết áp hết, tôi không bao giờ dư cholesterol hết, thì tôi không bao giờ sợ đau tim, tôi không bao giờ sợ stroke. Đó là biết chắc như vậy. Nếu tôi không để tôi mập và trong gia đình tôi không có người tiểu đường thì tôi sẽ khó mà có bị tiểu đường lắm nếu mà tôi không để tôi mập. Còn ăn uống mà cho dư thừa mập phì ra, mai mốt là nó bị tiểu đường. Thành ra toàn là những cái bệnh mà mình gây ra không, chứ không phải là trời sinh mình ra với những cái bệnh như vậy. Đó. Và bây giờ cũng vậy, cái bệnh ung thư ruột già này cũng là do mình ra. Và đồng thời cái yếu tố nữa là yếu tố tuổi tác, khi chúng ta lớn lên khả năng kháng bệnh nó thấp thì chúng ta không tiêu diệt được những tế bào lạ thì ung thư nó mới phát triển được. Chứ ung thư chúng ta cũng có thể tiêu diệt nó được, cơ thể cũng có thể giết được nếu sức đề kháng chúng ta mạnh. Vì thế cho nên giữ gìn sức khỏe, đừng có lo lắng quá, ăn uống điều độ, ăn uống đúng cách là một cách trong vấn đề ngăn ngừa ung thư và ngăn ngừa những bệnh tật khác cho chúng ta. Vậy thì cái mà tìm biết trước khi có ung thư đó là một cái quá dễ dàng đi. Chúng ta chỉ cần thử phân biết có máu hay không. Thế là chúng ta biết trước được chắc chắn là chúng ta có ung thư hay không có ung thư. Bởi vì khi chúng ta thử phân có máu thì chúng ta mới lo sợ ung thư. Mà khi thử phân không có máu là chúng ta an toàn. Đó là cái phương pháp rất là dễ, rất là rẻ tiền mà chúng ta có thể khám phá được ung thư không cần phải đi soi ruột trước. Và khi mà có máu rồi thì bác sĩ gia đình sẽ tiến tới soi ruột cho quý vị. Đó là cái cách nhận biết sớm về ung thư.
Dạ thưa quý vị thính giả, vừa rồi là giải đáp của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt về phòng ngừa ung thư ruột già với gợi ý về giữ gìn sức khỏe tinh thần để tránh bị căng thẳng, lo lắng quá mức và ăn uống điều độ lành mạnh, đồng thời thực hiện kiểm tra theo chương trình tầm soát ung thư ruột của chính phủ. Và phần cuối của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, Thanh Ngôn xin dành thời gian để nêu thông điệp hướng dẫn của Bộ Y tế và chăm sóc người cao niên Úc về việc tự lấy mẫu kiểm tra theo chương trình sàng lọc ung thư ruột quốc gia. Xin mời quý vị cùng nghe ạ. Sàng lọc ung thư ruột có thể cứu sống quý vị. Nếu được phát hiện, 9 trên 10 trường hợp có thể điều trị khỏi. Từ 50 tuổi trở lên, sức đề kháng của cơ thể yếu đi, nguy cơ ung thư ruột sẽ tăng. Đó là lý do mà người Úc từ 50 đến 74 tuổi sẽ nhận được bộ dụng cụ kiểm tra miễn phí qua đường bưu điện 2 năm một lần. Những người đã thực hiện kiểm tra nói rằng kiểm tra này nhanh chóng, dễ dàng và sạch sẽ hơn họ tưởng. Quý vị sẽ nhận được một bao thư qua đường bưu điện, bao gồm mọi thứ cần thiết để thực hiện kiểm tra, bao gồm biểu mẫu thông tin chi tiết về người tham gia, hai miếng lót có thể xả được trong bồn vệ sinh, hai ống lấy mẫu có dán nhãn, một túi có đường khóa kính, một bao thư để gửi lại đã trả phí và tờ hướng dẫn thực hiện. Việc kiểm tra là nhằm tìm dấu vết máu trong phân mà mắt thường không nhìn thấy được, đó có thể là dấu hiệu của ung thư hoặc dấu hiệu của tiền ung thư. Tất cả những gì quý vị cần là lấy hai mẫu nhỏ từ hai lần đi cầu riêng, lấy hai mẫu càng gần nhau càng tốt, có thể là trong cùng một ngày, ngày hôm sau hoặc sớm nhất có thể. Lấy một ống mẫu ghi tên, ngày sinh và ngày lấy mẫu trên nhãn màu trắng, đặt ống này ở nơi dễ lấy trong nhà vệ sinh. Trước tiên đi tiểu và xả nước bồn cầu, sau đó lấy một trong hai miếng lót trong bộ dụng cụ và đặt nó lên mặt nước trong bồn cầu. Miếng lót này sẽ giữ lại phân của quý vị. Ngay sau khi đi cầu xong, quý vị mở ống lấy mẫu bằng cách vặn nắp màu xanh lá cây, dùng đầu que gắn liền với nắp và quẹt lên các phần khác nhau trên bề mặt của phân. Chỉ cần lấy một mẫu nhỏ, nhỏ hơn một hạt gạo. Sau đó đặt que trở lại vào ống và đậy nắp, lắc ống lên xuống một vài lần, hãy chắc chắn rằng quý vị không mở ống này một lần nữa. Sau đó quý vị có thể xả bồn cầu như bình thường, miếng lót bồn cầu có thể phân hủy được, đặt ống vào túi có đường khóa và bảo quản ở nơi thoáng mát. Tủ lạnh là lý tưởng nhất nhưng không được để mẫu đóng băng. Khi quý vị đã sẵn sàng lấy mẫu tiếp theo, hãy lặp lại quy trình bằng cách sử dụng ống lấy mẫu thứ hai, có thể lấy mẫu trong cùng ngày, ngày hôm sau hoặc sớm nhất có thể. Khi lấy mẫu xong, khóa kín túi với hai ống bên trong và đặt túi vào tủ lạnh. Bước cuối cùng là điền vào biểu mẫu thông tin chi tiết người tham gia, sau đó cho vào bao thư trả lời đã được trả phí cùng với túi chứa hai ống lấy mẫu. Hãy chắc chắn rằng quý vị đã đọc danh sách kiểm tra ở mặt sau của bao thư trước khi dán kín nó. Ghi tên và địa chỉ của quý vị ở mặt sau của bao thư và ký tên ở mặt trước. Bây giờ tất cả những gì quý vị cần làm là gửi mẫu qua đường bưu điện trong vòng 24 giờ nếu có thể. Thư này được gửi miễn phí. Các mẫu có thể bị ảnh hưởng của nhiệt độ nóng. Vì vậy, quý vị đừng để mẫu trong xe đang nóng hoặc là dưới ánh nắng trực tiếp. Tốt nhất là quý vị gửi mẫu đến bưu điện địa phương ngay sau khi lấy ra khỏi tủ lạnh. Nếu phải gửi vào hộp thư của bưu điện Úc, quý vị hãy gửi vào cuối buổi chiều, trước 6 giờ chiều. Các mẫu của quý vị sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm và kết quả sẽ được gửi cho quý vị sau khoảng 2 tuần. Nếu kết quả âm tính, nghĩa là không có máu trong các mẫu của quý vị, quý vị sẽ không cần phải làm gì khác cho đến lần kiểm tra tiếp theo vào 2 năm sau. Nhưng nếu quý vị có các triệu chứng trong thời gian này, hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, nghĩa là có vết máu trong các mẫu của quý vị, dấu hiệu này không hẳn là ung thư mà còn có thể là do các tình trạng khác và điều quan trọng là quý vị phải hẹn gặp bác sĩ để kiểm tra. Nếu có thắc mắc về cách làm kiểm tra, quý vị có thể gọi 1800 930 998. Thưa quý vị, vừa rồi là phần hướng dẫn về cách lấy mẫu để sàng lọc ung thư ruột của Bộ Y tế và Chăm sóc người cao niên Úc. Và đến đây thì chương trình Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Ngôn xin chào tạm biệt và hẹn quý vị trong chương trình tuần sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.